Sa môn giết cha mẹ. Sau khi giết mẹ cha. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Lakutaka Hariya. Một thời, Đức Thế Tôn đang ở tại Kỳ Viên, có một số tỳ kheo đến viếng thăm ngài. Sau khi đảnh lễ, các thầy kính cẩn lui ngồi một bên. Khi ấy, tôn giả Lakutaka Hariya đi ngang đó không xa. Đức Phật biết tâm của các tỳ kheo đúng lúc. Ngài nhìn tôn giả và nói với các tỳ kheo:
"Các ông hãy nhìn kia, đó là tỳ kheo đã giết cha, giết mẹ, thoát khổ đau."
Đức Thế Tôn nói gì vậy?
Các tỳ kheo kêu lên, nhìn nhau nghi ngờ và hỏi Phật:
"Bạch Thế Tôn, ngài nói gì ạ?"
Phật bèn nói kệ:
"Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lợi, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống."
Nghe xong, các thầy chứng A-la-hán. Câu chuyện liên quan câu kệ sau cũng giống như chuyện trên. Phật cũng nói về tôn giả Lakutaka:
"Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm Nghi, vô ưu phạm chi sống."
Năm, cậu bé và quỷ dữ. Luôn luôn tự tỉnh giác. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một cậu bé con người bán củi. Tại thành Vương Xá, có hai đứa bé thường chơi banh với nhau. Một đứa là Phật tử, một đứa là con nhà ngoại đạo. Thiếu niên Phật tử thường niệm tưởng Đức Phật. Mỗi khi tung banh lên, em đọc Nam Mô Phật Đà. Em con nhà ngoại đạo thường xưng tụng công đức các ngoại đạo. Và mỗi khi tung banh lên, em đọc Nam Mô A La Hán. Trong trò chơi, thiếu niên Phật tử thường thắng cuộc, còn cậu bé ngoại đạo thường thua. Quan sát đối phương, cậu bé nghĩ:
"Bạn trẻ này thường tưởng nhớ Đức Phật và đọc như thế mỗi khi tung banh, và do đó thường thắng ta. Ta cũng sẽ làm y như vậy."
Và em bắt đầu tập thói quen niệm tưởng Phật Đà. Một ngày nọ, cha em đánh xe vào rừng tìm củi, đem em đi theo. Sau khi chất đầy xe củi, ông trở về. Trên đường về, ông dừng lại một bãi đất hỏa táng ngoài thành. Chọn địa điểm sạch sẽ, đủ nước, cỏ, rồi đem cơm ra ăn. Chiều đến, con bò kéo xe của ông đi theo một bầy trâu bò vào thành. Người cha chạy theo bắt bò trở lại. Trở ra thì trời đã tối, cổng thành đóng, ông không ra được. Đêm ấy, cậu bé ở ngoài bãi Tha Ma ngủ một mình dưới chiếc xe. Lúc ấy, thành Vương Xá thường có vài ác quỷ lui tới. Gần bãi đất hỏa táng có hai con quỷ chú ý đến cậu bé nằm ngủ ở đó. Một con thường hay tìm mồi trên bãi đất hỏa táng và theo tà đạo, con kia thì chân chánh. Quỷ tà bảo quỷ chánh:
"Đứa bé này lần mồi ngon, chúng ta hãy ăn thịt của nó."
Quỷ chánh bảo:
"Thôi đi, đừng nghĩ bậy."
Mặc dù nó cố gắng ngăn cản, quỷ tà cứ làm theo ý mình. Nó nắm chân cậu bé định xé đôi. Lúc ấy, theo thói quen tưởng niệm Phật, cậu bé trong giấc ngủ chợt nói:
"Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật."
Con quỷ tà kinh sợ thối lui. Quỷ chánh nói:
"Chúng ta làm điều không nên làm, chúng ta sẽ bị phạt đó."
Và để chuộc lỗi, nó đứng canh cho cậu bé. Còn quỷ tà vào thành, lấy một cái dĩa bằng vàng ròng trong cung vua, đựng đầy thức ăn đem về. Cả hai con quỷ săn sóc cậu bé như cha mẹ. đánh thức cậu dậy và đưa thức ăn cho cậu. Sau đó, chúng dùng quyền lực khắc thư lên dĩa, kể lại câu chuyện xảy ra, rồi bảo nhau:
hãy để nhà vua đọc thư này, người khác không thể đọc.
Đúng rồi, không thể đọc được.
Để dĩa lên chiếc xe, chúng đứng canh suốt đêm và đến sáng mới đi. Ngày sau đó, tin truyền rằng ăn trộm lấy mất dĩa vàng của nhà vua. Dân chúng đóng cửa thành và lục tìm, tìm không thấy. Họ ra ngoài thành, lục lọi khắp nơi. Họ thấy chiếc dĩa trên xe của cậu bé. Họ túm lấy cậu và điệu về trình vua:
đây là ăn trộm.
Dạ, đây là ăn trộm.
Đây là tên ăn trộm đó. Đúng rồi, còn nhỏ mà là ăn trộm.
Nhà vua nhận chiếc dĩa, đọc xong câu chuyện viết trên ấy, hỏi:
này con, thế này nghĩa là gì?
Dạ thưa đại vương, con không biết. Đêm vừa rồi, cha mẹ con mang thức ăn đến cho con và canh chừng cho con ngủ. Con yên chí có cha mẹ nên không có sợ và ngủ ngon. Đó là những gì con biết.
Đúng lúc ấy, cha mẹ cậu bé vừa đến, nghe họ bảo rằng đã để con một mình ngoài thành. Nhà vua đưa cả ba đến chỗ Phật, kể lại câu chuyện và hỏi:
bạch Thế Tôn, có phải niệm tưởng Phật là một sự che chở, hay niệm tưởng pháp và những điều khác cũng được hộ trì?
Đức Phật trả lời:
này đại vương, niệm tưởng Phật Đà không phải chỉ là cách duy nhất có ý nghĩa được bảo hộ, nhưng người Phật tử chân chánh thực hành thâm sâu niệm tưởng một trong sáu đề mục thì không cần bất cứ sự bảo hộ nào, phương cách bảo hộ nào, câu thần chú nào hay dược thảo nào cả.
Ngài nói kệ:
đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui niệm bất hại. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui tu thiền quán.
Hoàng tử Bạc Kỳ làm Sa Môn. Vui hạnh xuất gia khó. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Đại Lâm, gần thành Tỳ Xá Ly, liên quan đến một ông hoàng dòng Bạc Kỳ đã xuất gia thành Sa Môn. Câu chuyện như sau: một ông hoàng dòng Bạc Kỳ xuất gia làm Sa Môn. Thầy Sa Môn vương giả này sống ẩn cư trong một khu rừng gần thành Tỳ Xá Ly. Thành phố tổ chức đại lễ tân bực suốt đêm. Thầy Sa Môn hoàng tử nọ nghe tiếng xôn xao, tiếng trống, tiếng nhạc từ thành Tỳ Xá Ly vọng lại. Thầy nổi cơn sầu muộn, bèn buồn khóc rên rỉ:
ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, trong đêm như đêm nay có ai bằng ta khổ.
Nguyên Sa Môn này từng là hoàng tử trong vương quốc Bạc Kỳ. Khi đến phiên mình trị nước, đã từ bỏ hoàng cung xuất gia làm Sa Môn. Vào ngày trăng tròn tháng Katika, toàn thể phố xá thành Tỳ Xá Ly treo cờ kết lọng, tổ chức hội hè. Dạ hội kéo dài tận đêm, Thầy Sa Môn nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng âm nhạc, đàn lục huyền. Khi 7.707 hoàng tử Vesali, cũng như bao nhiêu hoàng tử, đại thần trang sức lộng lẫy, đổ xô ra đường dự hội, thì thầy một mình đi kinh hành trong hành lang rộng 6 mét. Trên đầu chỉ có một vầng trăng. Thầy đến ngồi trên ghế, suy nghĩ về thân phận mình. Thiếu cả hội hè, thiếu cả quần áo trang sức, như khúc gỗ bị ném bỏ trong rừng. Thầy tự nghĩ,
có ai bất hạnh hơn ta không chứ?
Bình thường, thầy có đủ công hạnh và đức tính của một vị ẩn tu. Nhưng trong lúc này, vì bất mãn thầy đã nói như vậy. Một vị lâm thần ở khu rừng ấy biết được nên tự nhủ.
Ta sẽ khuyến khích thầy.
Và thần nói kệ.
Ngài cô đơn trong rừng, như khúc cây bị bỏ. Nhiều người ước được thế, như kẻ đọa địa ngục, ganh người ở thiên đàng.
Vị sa môn nghe kệ, ngày hôm sau đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và cung kính ngồi một bên. Phật đã dự biết và muốn nói cho thầy biết đầy đủ về khổ đau của đời sống thế gian. Ngài nói về năm thứ đau khổ trong bài kệ.
Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không độc khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ.
Cư sĩ tâm, người thành tín. Tín tâm, sống giới hạnh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến cư sĩ tâm Sita. Sita là một nam cư sĩ giàu tâm đạo. Chàng luôn được quý trọng mỗi khi đến hầu Phật. Tôn giả A Nan thấy vậy, bèn hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, chỉ khi nào Gita đến giếng Phật mới được trọng vọng như thế, hay cũng được quý trọng khi đến thăm các người khác?
Phật dạy:
Này A Nan, ông ấy luôn được quý trọng như vậy, dù cho đến viếng ta hay viếng ai, vì cư sĩ ấy đầy niềm tin, tâm đạo và đức hạnh. Người như thế dù đi đến nơi nào cũng được tôn kính.
Ngài nói kệ:
Tín tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính.
Cô gái đức hạnh. Người lành dù ở xa. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến Kula Suhada, con gái ông Cấp Cô Độc. Thời còn niên thiếu, Cấp Cô Độc có một người bạn thân tên Út Già, cũng con nhà trưởng giả. Họ cùng học chung một thầy và cùng hứa hẹn rằng sau này khi thành gia thất, cả hai sẽ gả con cho nhau để kết thêm tình thân ái. Sau đó, Cấp Cô Độc cùng Út Già đều trở thành trưởng giả tại thành phố của mình. Trong một chuyến buôn xa, trưởng giả Út Già đến thành Xá Vệ với 500 cỗ xe. Ông Cấp Cô Độc bèn kêu cô con gái, cô Kula Suhada, đến dặn dò:
Này con, cha con ông Út Già đến giết nhà, con hãy săn sóc ông thật đầy đủ.
Dạ thưa cha, Dương à.
Và sau khi Út Già đến, cô đích thân sửa soạn thức ăn với đầy đủ hương liệu, chuẩn bị phấn, kem, nước thơm dầu sức, tất cả tiện nghi cho ông. Sau khi ông dùng bữa, cô chăm sóc phòng tắm một cách chu đáo, làm tròn phận sự mình. Trưởng giả Út già nhận thấy cô hoàn toàn nên hả dạ lắm. Trong một buổi nói chuyện tương đắc, ông nhắc lại với các cô độc lời hứa ngày xưa và xin cưới cô Kula cho con trai mình. Trưởng giả Út già theo ngoại đạo nên cấp cô độc đến hỏi ý kiến Phật. Thế Tôn biết Út già có duyên chứng thánh quả nên khuyên ông nhận lời. Và cấp cô độc sau khi bàn với vợ đã đồng ý với Út già, rồi định ngày hôn lễ. Như trưởng giả Hananyaya, khi gả cô Visakha, trưởng giả cấp cô độc cũng cho con thật nhiều của hồi môn. Ông cũng khuyên cô 10 điều.
Này con, khi sống trong nhà cha mẹ chồng, chớ đem lửa trong nhà ra ngoài.
Ông cũng cho 8 người theo đỡ đầu cho cô Kula và bảo:
nếu con gái ta có lỗi lầm gì với cha mẹ chồng, các ông hãy chỉ dạy cho nó.
Ngày hôn lễ, ông cúng dường Phật và tăng chúng trọng thể. Và để chứng tỏ những quả báo tốt đẹp của cô trong quá khứ, ông đưa cô về nhà chồng trong nghi lễ hết sức huy hoàng. Cô Kula đến thành của Út già. Gia đình chồng cùng tất cả thân quyến ra đón. Giống như Visakha, cô ngồi trên chiếc xe ngựa, đi chào khắp thành trong vẻ lộng lẫy của một cô dâu. Cô nhận quà của mọi người và đáp lại tương xứng theo sở thích của mỗi người, khiến cho tất cả thành phố ca ngợi vẻ đẹp và công hạnh của cô. Cha chồng cô thường mời các đạo sĩ lõa thể đến nhà trong các dịp lễ lớn. Dịp này các thầy ấy cũng có mặt. Cha chồng cô ra lệnh:
hãy đến ra mắt và làm lễ tôn kính với các bậc thầy của ta.
Nhưng cô Suhada không thể nhìn các đạo sĩ lõa thể. Cô từ chối không đến chào. Lần thứ hai, lần thứ ba, cô cũng không đến chào. Ông cha chồng của cô nổi giận:
hãy đuổi con bé ấy ra khỏi nhà.
Cô trả lời:
không thể kết tội con mà không có nguyên nhân.
Cô mời các vị bảo hộ đến, trình bày mọi việc và họ công nhận cô vô tội. Ông trưởng giả thuật chuyện với vợ và bảo:
con dâu của ta từ chối không làm lễ các đạo sĩ vì nó cho rằng các thầy ấy khiếm nhã.
Bà hỏi:
tư cách của các thầy nó thế nào mà nó tôn kính đến vậy?
Bà gọi con dâu đến hỏi:
các thầy con khen ngợi, tư cách họ ra sao, giới luật gì họ giữ, tu tập những hạnh nào?
Để trả lời, cô Suhada ca tụng ân đức của Phật và các đệ tử Phật:
căn các thầy thanh tịnh, tâm các thầy thanh tịnh, thanh tịnh khi thầy đi, khi đứng cũng an định, mắt thầy luôn nhìn xuống, miệng ít khi nói năng, các sa môn thầy con thân khẩu ý tịch lặng như hạt ngọc không tì, trong lẫn ngoài đều sáng, phẩm hạnh luôn xứng đáng. Các thầy con như vậy, thế gian buồn khi mất, khi được thì vui mừng. Các thầy con không thế, được mất đều dẫn dân, dinh danh thế gian vui, hổ danh thế gian sầu. Các thầy con không vậy, dinh nhục tâm chẳng màng, thế gian mừng được khen, thế gian buồn bị chê. Các thầy con không thế, điềm nhiên dù khen chê, thế gian khóc cười theo, khổ vui trong cuộc sống. Các thầy con thanh thản, vui khổ chẳng động lòng.
Với câu trả lời như vậy, Suhada làm mẹ chồng hài lòng. Bà hỏi:
chúng ta có thể gặp các thầy của con không?
Dạ thưa, được ạ.
Tốt lắm, hãy sắp đặt để chúng ta được gặp họ.
Suhada liền chuẩn bị nhiều phẩm vật cho Phật và chúng tăng. Cô leo lên lầu cao, hướng về phía Thế Tôn, đảnh lễ năm vóc sát đất, tưởng niệm ân đức Phật Đà, tôn kính Phật bằng hương thơm, hoa và nhang trầm. Cô tung lên hư không một vóc hoa lại và thốt lên:
bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Ngài và chư tăng ngày mai đến nhà con. Con để cho Ngài biết rằng con đã cung thỉnh ạ.
Hoa lại bay qua hư không, kết lại thành tràng, dừng trước Đức Phật khi Ngài đang giảng pháp cho chúng hội. Và lúc ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc cũng thỉnh Phật đến nhà ngày mai. Phật trả lời:
Này trưởng giả, ta đã nhận lời mời của người khác,
nhưng đâu có ai đến trước con. Ngài đã nhận lời ai?
Kula Subhada mời ta.
Con gái con ở cách xa đây hơn 120 dặm, làm sao mời được?
Đúng thế. Nhưng người lành dù ở xa vẫn hiện rõ như ở gần.
Ngài nói kệ:
Người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác dầu ở gần như tên bắn đêm đen.
Vua Trời Đế Thích biết Phật nhận lời thỉnh của Suhada, ra lệnh cho thần Visakama:
Hãy quá hiện 500 ngôi tháp, ngày mai đưa Phật và chúng tăng đến thành của Úc Gia.
Ngày hôm sau, Visakama biến đủ 500 ngôi tháp và đứng đợi ở cổng kỳ viên. Đức Phật đem theo 500 vị A-la-hán và Ngài cùng chúng tăng ngồi vào tháp, bay đến thành Úc Gia. Trưởng giả Úc Gia cùng gia quyến theo sự chỉ dẫn của Suhada đứng đợi ở con đường Phật sẽ đến. Ông thấy Đức Phật và chúng tăng đi đến trong vẻ trang nghiêm siêu phàm, lòng tràn đầy hoan hỷ. Ông tỏ lòng cung kính rất mực, rước Phật và chúng tăng vào nhà, tùng hương rải hoa, cúng dường long trọng, thỉnh Phật ở lại 7 hôm. Phật thuyết pháp, và sau đó trưởng giả Úc Gia cùng 84.000 người đều đắc pháp nhãn. Đặc biệt ban ân cho Suhada, Phật chỉ định tôn giả A Nậu Lâu Đà ở lại. Từ đó, dân thành Úc Gia trở nên thuần thành vào tâm đạo. Vị sa môn độc cư, ai ngồi nằm một mình. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại kỳ viên, liên quan đến tôn giả độc cư. Tôn giả độc cư nổi tiếng trong 4 hộ chúng rằng Ngài là người đi một mình, đứng một mình và ngồi một mình. Các tỳ kheo đến bạch Phật về tôn giả:
Bạch Thế Tôn, trưởng lão ấy làm như thế.
Dạ, làm như thế đó.
Đức Phật khen ngợi:
Lành thay, tỳ kheo ấy có thể sống độc cư.
Và khen ngợi đời sống viễn ly, đơn độc, Ngài nói kệ:
Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu.